Kính chào quý vị trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoang. Chương trình đến cuối với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ chiều cũng on air ở Dallas 1600 AM Dallas. Quý vị cũng có thể theo dõi tất cả những chương trình khác của đài Sài Gòn Houston 900 AM qua internet ở website là www.daisaigon.com, daisaigon.com một chữ, daisaigon.com hay qua nghe điện thoại, gọi vô là 213-493-0128. Cái đó là để nghe những chương trình thôi, 213-493-0128. Hay là nếu có thắc mắc, gọi thẳng vô phòng studio với có luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng, 213-493-0128, 213-493-0128 là để nghe điện thoại, còn để gọi vô tham dự chương trình là 713-664-8002, 713-664-8002. Mời tất cả thính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington, Galveston, Conroe gọi vô trong phòng studio nếu có thắc mắc gì về luật pháp. Luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng sẽ trở lại trong giây lát. Đó số điện thoại của phòng studio. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp với luật sư David Vương và tôi Tom Hoàng. Chào luật sư David Vương.
Dạ, David chào luật sư Tom.
Số điện thoại một lần nữa 713-664-8002, 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả vào đường dây đầu tiên cho xin tên. Hello, bye bye. Hello.
Dạ, xin chào luật sư Tom, dạ. Luật sư David ạ.
Dạ, chào.
Dạ, tôi có câu hỏi là thỉnh thoảng tôi nhận được cái thư đó, họ gửi về nhà. Tên của mấy cái người nào lạ lắm, nhưng mà họ giống như là học lại cái thẻ của mấy cái tiệm những người ghép hay là thằng Old Navy đó, luật sư. Nếu mà họ lấy cái tên của ông xã tôi, họ apply mấy cái thẻ đó thì có ảnh hưởng gì không? Mà không biết tiểu bang khác, chứ không phải thành phố mình, không phải thành phố Dallas.
Dạ, nhưng mà người ta gửi cái lá thư đó tên của người khác hay là tên của người gia đình mình
nè? Tên của người khác, nhưng mà lấy địa chỉ nhà mình.
Dạ, tên của người khác, địa chỉ nhà mình. Mời luật sư David Vương.
Dạ. Cái đó mình không có sợ đâu, là tại vì cái đó là cái miếng giấy thôi. Chừng nào mà họ gửi về cái thẻ gửi về cái thẻ thì lúc đó hơi trục trặc một chút. Nhưng mà sẵn đây thì David muốn nói với chị và nói với quý vị là mình nên check cái, nếu mình bị trục trặc như vậy đó thì mình nên check cái điểm của mình thử coi có ai dùng chưa. Trong khoảng thời gian này đó, luật sư Thơm, David có nhiều thân chủ lên than phiền về cái vụ này lắm.
Là gửi thơ lộn tới nhà.
Dạ. Yeah.
Thì mình chỉ nên lo là nếu mà đó là tên của mình, tên người thân mình, và mình nên lo thêm nếu mà có số an ninh xã hội của mình hay là tên của mình và địa chỉ của mình mà mình không biết chủ nợ là ai, hay là hãng credit card, hay là chỗ mà mời mình mượn tiền là ai, phải không ạ?
Dạ. Yeah. Nếu mà cái thơ đó nó không có nói về cái gì nhiều hơn nữa, là chỉ là cái giấy để xin tiền, nhận tiền thôi, thì mình không có nên contact cái phía bên kia. Mình cứ bỏ nó đi.
Dạ. Cái đó coi như là giới thiệu để mời mình mượn tiền hay là mở credit card vậy thôi. Thì mình để những chuyện đó, nhưng mà không phải tên mình thì chắc cũng không phải cần lo. Thí dụ đi, mình có nói gì, nếu mà cái người nào đó người ta ăn cắp được cái đó, người ta apply xin cái card đó về tên người khác.
Nhưng mà người ta đâu có dùng cái địa chỉ mình đâu, luật sư Thông.
Đúng rồi. Thì tên người khác mà địa chỉ mình thì cũng không sao hết.
Dạ.
Vâng ạ. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn luật sư David Vương. Dạ thôi mà hướng dẫn như cái tiếp cho xin tên này. Hello.
Hello. Dạ. Chào luật sư.
Dạ. Chào anh.
Tôi tên Hải á. Hồi bữa tôi có bị cái traffic ticket á. Cái tôi không ra tòa, tôi trả tiền traffic ticket luôn á. Rồi mấy bữa sau nó gửi giấy về cái xuất sọ gì đó, luật sư. Đóng thêm mấy trăm nữa. Trong vòng 3 năm gì đó là vậy là sao hả luật sư?
Cái surcharge, tại vì mình bị ticket quá nhiều phải không ạ?
Dạ.
Anh bị ticket nhiều hơn một cái trong năm nay phải không ạ?
Dạ.
Ok, mời sư David Vương có ý kiến.
Cái điều thứ nhất á, là nó có nhiều cái hồ sơ về cái phạt mà mình không nên trả. Tại vì mình trả đó là nó sẽ gắn cái surcharge vô, điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu mà mình bị trong vòng 3 năm mà mình bị 6 điểm, cho một cái thí dụ, mình vượt đèn đỏ, nó gọi là moving violation á, mà giao thông á, mình vượt đèn đỏ đó, thì nó phạt mình 2 điểm. Nếu mà mình đi lại đặng đóng tiền. Đóng tiền nghĩa là gì? Đóng tiền nghĩa là tôi nhận lỗi, tôi trách nhiệm, tôi chịu và tôi đóng tiền. Thì sau khi cái này mình đóng tiền rồi đó, thì mình sẽ được 2 điểm. Mà trong vòng 3 năm mà mình được 6 điểm á, thì mình sẽ bị surcharge. Mà mình không trả cái tiền surcharge này đó, thì cái driver license của mình sẽ bị cúp.
Treo luôn. Rồi, mình phải trả tiền đó, xong rồi mình phải chuộc lại cái bằng của mình nữa.
Dạ.
Thì mình bị phạt 2-3 lần mà. Xui một cái nữa đó là nếu mà trong sau khi thời gian đó họ treo bằng mình, mà mình không biết đi, hay mình không để ý đến.
Và mình đó, David cũng có một người thân chủ cái vụ đó, là có mướn một người luật sư nào đó ABC mà không là đã làm xong hết chuyện rồi. Đó, nhưng mà lại là bị trục trặc và mình không biết gì hết. Thì bữa đó mình bị ông cảnh sát, ông pull mình over, ông nói mình có warrant arrest và ông bắt mình. Và sau khi tìm ra được là cái vụ mà traffic 3 năm về trước.
Dạ, tại vì họ đã treo bằng rồi hay là không giải quyết. Nếu không giải quyết thì tòa sẽ cho một cái lệnh bắt mình.
Dạ.
Tại vì trốn.
Và sẵn đây luật sư Thơm mới vừa nói câu đó thì David khuyên tất cả anh chị em nào nghe tiếng của David. Hiện bây giờ cái driver license của mình là không phải cái địa chỉ mình ở. Thì làm ơn bỏ một chút thời gian đi đổi cái địa chỉ đó. Tất cả mọi thơ từ của nhà nước sẽ gửi về cái driver license của mình. Cho nên họ gửi về, họ báo cáo với mình trước khi mà mình bị cái sớ chó cho luật sư Thơm. Là anh Hải đã nhận được 1-2 tờ giấy nói, hey, mày được 4 điểm rồi nha. Mày đừng có, mày chậm lại nha, mày coi chừng á. Nếu mà bị 6 điểm là tao sẽ phạt mình, surcharge. Nó rất là warning. Và những cái thơ từ gì của nhà nước, họ sẽ gửi về cái địa chỉ của cái driver license của mình. Nếu quý vị nào có một cái old driver license, địa chỉ thì làm ơn nên đổi.
Dạ vâng, tại vì trước sau thì theo luật đó là nếu mình đổi địa chỉ, mình cũng nên cho họ biết để đổi địa chỉ trên bằng lái xe. Đó, thì như nhảy thông nãy giờ anh em thôi bàn đó là nếu mà bị phạt, mà không giải quyết thì tòa sẽ ra lệnh bắt mình. Tùy theo người cảnh sát ngừng mình lại, có thể lúc đó người ta bắt, có thể lúc không bắt, đôi khi cho mình đi.
Đúng rồi.
Dạ. Cái thứ nhì nữa đó, như luật sư David Vương mới nói, nếu mình không đổi địa chỉ, người ta gửi giấy về là ok, bây giờ tôi treo bằng ông gửi bằng vô đây. Mình không gửi vô, mình cũng chẳng có biết là mình bị treo bằng. Thì bây giờ cái bằng của mình nó bị suspended, là bị lấy lại rồi.
Dạ đúng rồi.
Bị tịch thu rồi, mà mình vẫn lái xe. Thì cảnh sát, nếu mà bị cảnh sát ngừng lại thì làm sao? Lái xe không có bằng.
Đúng rồi.
Bị bắt bỏ tù. Yeah. Hay là lái xe lúc bằng đang bị treo. Driving voice with suspended license. Tội đó cũng khá nặng. Có thể ngồi trong tù một đêm.
Đúng rồi.
Có thể dài hơn.
Dạ.
Yeah. Vâng. Ok, cảm ơn rất nhiều. Dạ thưa mời, mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên. Hello.
Ok, để tôi đi ra ngoài đường đó.
Ok.
Nhưng mà luật sư Thơm với luật sư David Vương phải ở trong phòng á.
Thì bởi vậy tội nghiệp bà phải ra ngoài đường. Ok, dạ mời bà.
Ok. Tôi làm chủ một cái tiệm dập dry clean 7 năm á, mà tôi mới bán đây khoảng 2 tháng nay. Ok. Nhằm xui một cái, lúc mà tôi bán tiệm á, thì là cái chủ landlord cũ nó cũng bán cho cái chủ landlord mới. Rồi hai cái người landlord đó, nó mới, tôi không biết nó làm gì, nhưng mà coi như nó mới mướn một cái company nào đó đến để mà đào những cái lô đất chung quanh cái tiệm thế này, để mà nó kiếm cái pollution của cái tiệm dập dry clean đó. Khi mà tôi bán tiệm thì nó bắt tôi phải làm hai điểm, là nó bắt tôi phải trả 10% của cái số tiền tôi bán. Phải cho cái tiệm chủ mới, cái thằng landlord mới, cộng thêm với tôi phải cố sai cho cái chủ mới của tôi. Thì okay. Tôi cũng bằng lòng như vậy, thì nó mới chịu cho tôi bán cho chủ mới, nó mới chịu ký giấy tờ cho tôi bán cho chủ mới. Thì bây giờ tôi nói là trong cái tương lai này á, nếu mà nó có làm khó dễ với cái chủ mới về những cái ô nhiễm gì, cái pollution đó đó, tôi có bị dính níu gì nữa hay không? Tại vì tôi vẫn còn bị cấu sai đó, cái điểm tôi sợ tôi nói đây là cái vì cái tôi cấu sai đó.
Dạ vâng, thì nó thành ra hai ba vấn đề. Bây giờ cho thông báo chiến là như vậy. Cái vấn đề đầu tiên đó là nếu mà có ô nhiễm, có nhiễm trùng gì ở đó, tới cái ngày mình bán tiệm, dĩ nhiên những cái gì xảy ra trước ngày hôm đó là trách nhiệm của mình, phải không ạ? Thì mình cứ tính đi là chia ra hai phần đi. Phần một là từ ngày mình là chủ tiệm cho tới ngày mình bán tiệm. Phần thứ nhì đó là từ ngày mình là chủ tiệm cho tới về sau này. Thì thường thường đó là khi mà mình mướn một cái chỗ làm ăn, trong đó trong cái lease, dù Thông không thấy cái lease của bà trước mắt, nhưng mà trong cái lease phần đông là cứ ghi là tất cả những gì người mướn nhà hay là khách của người mướn nhà gây ra, người mướn nhà phải chịu trách nhiệm.
Đúng rồi.
Phải không ạ? Thì mình thấy hơi lạ phải không luật sư David, là 2 năm sau chính phủ tìm hiểu ra được là bị nhiễm trùng 10 năm rồi.
Đúng rồi.
Ai chịu trách nhiệm? Người bán nó, bảo tôi bán tiệm rồi, tôi không còn dính líu nữa. Có đúng không?
Ừ. Cái đó là mà luật sư Thơm muốn nói về nhà nước.
Dạ.
Phải không? Còn cái chị gọi vào đó là chị muốn nói về landlord, khấu sam.
Thì bởi vì Thơm nói là bây giờ nếu nhà nước phạt landlord, phạt chủ building, thì luật sư David nghĩ chủ building đi tìm ai?
Dạ. Cái dĩ nhiên mà nếu mà David đại diện cho chị đi, thì muốn nói về cái landlord trước, chị đã ký rồi, thì dĩ nhiên là mình không có sửa được. So, điều thứ nhất, cái 10% chị phải chịu. Điều thứ hai, cái khấu sàn cụ chị cũng phải chịu luôn. Nếu người mua thứ hai này làm cái gì trục chặt, mà người landlord, người chủ đất thưa được người mà mua của mình đó, thì họ sẽ thưa mình luôn, tại vì mình là khấu sàn. Thì cái lúc mà mình muốn bán quá trời, cho nên bằng mọi cách mình bán, thấy không? Dĩ nhiên of course đó, là mình còn một cái lá bài cuối cùng nữa. Thí dụ như 5 năm sau, 10 năm sau, mình không có phải là cái loại người còn tài sản nữa, thì cái landlord này họ thưa mình, thì cái điều đó là điều khác nữa, luật sư Thơm.
Dạ.
Thấy không?
Cái đó là cái vấn đề mình tính về sau này, nếu mình bị thưa, mình có đền được không ạ?
Nhưng mà hiện bây giờ đó là cái chị này đó là chị khấu san, là chị phải chịu trách nhiệm cho những cái gì. Nhưng mà ở đây khấu san nghĩa là gì? Khấu san nó có hai loại khấu san. Khấu san là nếu mà cái người này không trả tiền, thì tôi sẽ nhảy vô tôi trả
tiền nhà.
Còn nếu mà khấu san theo cái lời nói của chị nói và luật sư Thơm nói đó, là tôi chưa thấy cái giao kèo khấu san, nhưng mà tôi like bô cái gì, tôi chịu trách nhiệm cho cái gì? Tôi đâu có thể nào là chịu trách nhiệm nếu mà cái người chủ tiệm này đốt cái tiệm rồi trái lung la hết, không lẽ là tôi phải chịu trách nhiệm?
Dạ vâng. Thì bởi vậy khi mà mình ký một cái giấy đỡ đầu, Việt Nam hay nói là co-sign hay là guarantee á, mình phải biết là mình đang đỡ đầu cho cái gì.
And then trở về luật sư Thơm nói về cái vụ mà nhà nước bị nhiễm trùng. Cái chuyện đó thì dĩ nhiên David sẽ nói cho nhà nước biết á, là khách của tôi không có phải là cái postman calls, hoặc là không có phải là cái mà khách tôi làm ra. Mấy ông phải chứng minh cái điều đó. Cái điều đó là nó thuộc về thưa kiện ở luật sư Thơm.
Dạ vâng. Thì bởi vậy cũng cơ hội này Thơm cũng khuyên, tại Thơm biết rất nhiều người Việt Nam mình, đồng hương mình là làm trong nghề dry clean. Chính phủ trong mấy năm nay thay đổi luật rất nhiều, làm rất gắt về cái dispose, đổ đi những cái thuốc dry clean đã giặt rồi. Rồi mình phải dùng cái máy để làm cho nó bốc đi, hay là mình đốt, hay là mình làm cách nào để thủ tiêu cái đó mà không bị nhiễm trùng, không bị dơ đất chung quanh đó. Tại vì có những cái case mà những người khác làm không đúng, nên những chủ building lớn bây giờ đó họ không dám cho người nào, không phải người Việt Nam, không, người nào làm dry clean plant,
đúng rồi,
họ không dám cho mướn. Dù cho mướn họ tính rất cao và họ bắt mua bảo hiểm, họ bắt làm đủ thứ hết.
Đúng rồi.
Mướn làm substation thì ok,
tại
không làm gì đó, nhưng mà làm plant, Thơm thấy thân chủ của mình bắt buộc phần đông phải mua building, mua đất luôn, tại vì chủ những building lớn họ khó cho mình mướn.
Và sẵn đây nhờ cái làn sóng 900 AM, David khuyên rằng những anh chị em nào hiện bây giờ đang có nhà hàng và đang có dry clean, những cái gì mà có cái cái grease hay là cái gì, cái trap đồn lum la chạy xuống đó, thì David khuyên là anh chị em nên bây giờ là good time để gọi cho những người đó lại clean cho mình đi. Là tại vì David biết là trong tuần vừa qua và tháng vừa qua David rất là có nhiều cái hồ sơ như vậy.
Dạ. Yeah. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 980.